về các sứ điệp. Cô vui lòng nhắc lại những sứ điệp chính yếu mà nữ vương hòa bình đã nói từ 15 năm qua và ngày nay có còn được lặp lại không?
Tôi nghĩ là tôi đã từng đề cập đến các sứ điệp này rồi, nhưng ở đây tôi sẽ nói lại một lần nữa. Việc lặp đi lặp lại các sứ điệp của Đức Mẹ chẳng bao giờ được coi là vừa đủ cả. Những sứ điệp chính yếu của Đức Mẹ là cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, đền tội và hòa bình. Khi Đức Mẹ bảo chúng ta cầu nguyện, Đức Mẹ không yêu cầu chúng ta cầu nguyện chỉ bằng lời ngoài môi miệng. Người muốn chúng ta mở lòng ra mỗi ngày mỗi hơn, hầu việc cầu nguyện trở thành niềm vui thật sự cho ta. Đức Mẹ giải thích việc này bằng một ví dụ hoảng mục. Người nói, hầu hết các con đều có một chậu hoa trong nhà. Nếu mỗi ngày các con tưới vào đấy vài ba giọt nước, các con sẽ thấy cây hoa lớn lên, đâm chồi và sau cùng là sẽ nở một bông hoa tươi thắm. Với tâm hồn chúng ta thì cũng như thế. Nếu như mỗi ngày chúng ta rót vào lòng đôi ba lời cầu nguyện, lòng chúng ta sẽ lớn lên và đâm chồi nở hoa. Nhưng nếu chúng ta đã bỏ không tưới nước trong vài ngày, ta sẽ thấy nó tàn rụi và tan biến mất như chưa bao giờ có nó ở đấy. Đức Mẹ bảo, cả chúng ta nữa, đã nhiều lần khi đến lúc cầu nguyện, chúng ta thường nói, hôm nay tôi không cảm thấy muốn cầu nguyện, tôi đang mệt, để ngày mai tôi sẽ cầu nguyện. Vân vân. Cứ thế, dời ngày này qua ngày khác. Cứ cái thói này thì mỗi ngày ta càng rời bỏ việc cầu nguyện và tất cả những gì xảy đến do thái độ tiêu cực đó bắt đầu xâm chiếm tâm hồn ta. Vì thế nên Đức Mẹ nói, như một cây hoa không thể thiếu nước thì các con cũng không thể sống thiếu ơn Chúa. Việc cầu nguyện bằng con tim không thể học hỏi mà được, nhưng chỉ có thể sống nó bằng cách tiến lên từng bước một, ngày ngày qua ngày khác. Khi Đức Mẹ bảo ăn chay, người không yêu cầu người ốm đau phải ăn chay bằng bánh mì nước lã, nhưng là biết từ bỏ một thứ gì họ ưa thích nhất. Đương khi có những người khỏe mạnh mà lại nói là họ không thể ăn chay chỉ vì sẽ bị nhức đầu hoặc chóng mặt. Những người này thiếu ý chí kiên quyết. Đức Mẹ nói nếu chúng ta ăn chay vì lòng mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ thì sẽ chẳng còn thấy khó khăn gì cả. Vì tất cả cái ta thiếu chỉ là ý chí quyết tâm. Khi Đức Mẹ nói hòa bình, thì chính người đã đích thân đến đây mà nói, ta là nữ vương hòa bình, và đã đến để mang hòa bình. Nhưng người đến không chỉ đem lại hòa bình cho thế giới, người đến trước hết là để đem bình an vào tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta. Và chỉ khi nào ta đã có sự an bình đó, ta mới có thể cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Vì nếu chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trong thế giới mà chính trong lòng mình lại không có hòa bình, thì cầu nguyện như vậy không có giá trị mấy. Còn nữa, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta thật tâm hoán cải. Người nói, khi chúng ta gặp phải những khốn khó, rắc rối, đủ chuyện, chúng ta luôn nghĩ là Đức Mẹ và Chúa Giêsu đang ở với ta. Nhưng điều đó không đúng. Đức Mẹ và Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta nên mở lòng ra hầu hiểu được tình Đức Mẹ yêu thương chúng ta đến giường nào. Cũng thế, Đức Mẹ nhấn mạnh, cách đặc biệt là ta phải thánh lễ lên chỗ nhất và mẹ cho thấy thánh lễ là thời khắc quan trọng nhất và thánh thiêng nhất, bởi vì lúc đó chính Chúa Giêsu sống động ngự đến và chúng ta rước Ngài vào lòng chúng ta. Trong thời khắc đó, chúng ta dọn lòng một cách chu đáo đặc biệt để chúng ta có thể rước Chúa Giêsu vào lòng yêu mến trong một cách xứng đáng nhất mà ta có thể. Rồi Đức Mẹ dặn dò chúng ta đi xưng tội mỗi tháng một lần. Và Đức Mẹ còn nói là việc ấy còn tùy theo nhu cầu mà mỗi người cảm thấy cần. Chúng ta không được đi xưng tội một cách chiếu lệ, vào xưng tội, chuốc hết tội, xong lại tiếp tục sống như cũ. Trái lại, chúng ta phải thay đổi và trở nên con người mới. Ta hãy xin linh mục lời khuyên để giúp ta tiến bộ.
Đức Mẹ có nói gì với cô về thành quả của việc hiện ra kết quả của các sứ điệp của người không?
Đó là cái chắc. Người nói là có khá nhiều thứ hoa trái đã phát sinh. Nhưng một lần nữa, cái đó còn tùy vào chúng ta, tùy mức độ chúng ta sẵn lòng đón nhận sứ điệp của người nhiều hay ít. Bởi Đức Mẹ không ép uổng ai bao giờ. Tất cả là ở chỗ chúng ta có muốn hay không, vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tự do. Đức Mẹ không đến để áp buộc người ta tin, để nói với người này, người nọ rằng, con phải tin, con buộc phải tin. Ai muốn tin thì tin, ai không muốn tin thì có tự do để không tin.
Qua các thứ điệp mà Đức Mẹ trao ban hàng tháng, qua cô Maria, tôi thấy một đôi khi người nói mẹ vui mừng và khi khác lại nói mẹ buồn phiền. Hỏi điều gì làm cho Đức Mẹ vui mừng nhất và điều gì làm cho người buồn phiền hơn cả?
Tôi không thể giải thích gì về thông điệp mà Đức Mẹ trao ban ngày 25 mỗi tháng. Vì Đức Mẹ không ban thông điệp cho tôi, song cho Maria. Khi Đức Mẹ ban thông điệp cho tôi có thể giải thích cho ông. Nhưng khi tôi nghe thông điệp ấy từ Maria, thì tôi cũng nghe như mọi người khác nghe vậy. Đức Mẹ vui sướng nhất là khi chúng ta đón nhận sứ điệp của người.
Đâu là lý do chính kiến ảnh hưởng của các sứ điệp của Đức Mẹ xem ra không được cảm nhận mạnh mẽ hơn, vì vậy mà dân chúng tiếp nhận các khó khăn?
Điều đó phần lớn tùy thuộc vào con người. Chúng ta cần ra sức cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ ban ơn trợ giúp. Dĩ nhiên là đồng thời ta cũng phải có thiện chí để mở lòng chúng ta ra. Nếu chúng ta khéo lo liệu để mở lòng ra được, ắt việc đón nhận sứ điệp Đức Mẹ sẽ không còn khó khăn gì nữa. Có một lần, Đức Mẹ nói là người ta sợ phải thay đổi đời sống của mình, vì hiện tại họ cảm thấy vẫn ổn, và họ nghĩ là nếu họ tiếp nhận sứ điệp, thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho họ. Phần tôi cho là những người đó không việc gì mà phải sợ, bởi lẽ từ lâu họ đã đau được ổn trong tâm hồn. Nếu chúng ta không sẵn sàng mở lòng ra mà phó thác mình cho tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ sống trong lo sợ suốt đời và sẽ không bao giờ được tự do.
Đời sống gia đình là cột trụ của một cuộc sống Kitô hữu mạnh lành mạnh. Vậy sứ điệp nào của Đức Mẹ là sứ điệp cốt yếu để thành tựu đời sống Kitô hữu trong gia đình?
Đức Mẹ nói là người sẽ rất vui mừng nếu việc nguyện kinh mân coi được tái lập trong gia đình chúng ta. Cha mẹ phải cầu nguyện chung với con cái, và con cái cầu nguyện cùng với cha mẹ. Như vậy, Satan không thể nào hãm hại chúng ta được. Mới đây, Đức Mẹ cho thấy Satan mạnh mẽ biết dừng nào. Satan muốn hãm hại chúng ta trong mọi sự, trong bình an của ta, trong gia đình ta. Chính vì thế, Đức mẹ muốn chúng ta cầu nguyện kinh Mân Côi, vì đó là khí giới mạnh mẽ nhất chống lại Satan. Chỉ có cách này, tức là cầu nguyện, chia sẻ, trao đổi và đọc kinh thánh, mà gia đình thời nay mới có thể đứng vững được. Thường thì cha mẹ là người khởi xướng việc đọc kinh trong gia đình, nhưng đáng tiếc là ngày nay, ở nhiều gia đình, xem ra chính con cái là những kẻ khởi xướng trước, chứ không phải là cha mẹ. Nhưng đối với Đức Mẹ, ai bắt đầu là điều không quan trọng. Điều quan trọng là bắt đầu. Nếu trong gia đình có người chống đối việc cầu nguyện, thì không nên cưỡng bách người ấy, nhưng để mặc họ theo ý muốn của họ. Chúng ta có mặt đấy để giúp người ấy bằng lối sống và gương tốt của chúng ta. Như vậy, lời cầu nguyện của ta sẽ làm được lối lọt vào tâm can họ, và rồi một lúc nào người ấy sẽ nếm được niềm vui của cầu nguyện. Cho nên ta cần phải nhẫn nại, vì ta không thể hoàn thành một điều gì bằng la lối và chửi rủa. Tất cả những gì ta có thể làm là làm cho việc cầu nguyện trở thành cái gì thói quen thuộc với người ấy bằng gương tốt của ta, để rồi cả người ấy nữa cũng phải thay đổi.
Giới trẻ ngày nay đang đối mặt với nhiều cạm bẫy, phải làm gì để bảo vệ cho giới trẻ khỏi những cơn nguy hiểm đó? Tôi muốn nói là hiện có những người trẻ vừa vào những tệ nạn lớn, chẳng hạn ma túy, và họ đang được chữa trị. Nhưng còn những người không có cơ hội để được chữa trị, thoát khỏi ma túy chẳng hạn, thì thế nào?
Vấn đề chính yếu không phải là các thanh niên nam nữ bất hạnh kia không có cơ hội để được chữa trị. Vấn đề chính là những người trẻ đó dù mắc bệnh nghiện lại không muốn chấp nhận là họ cần được giúp đỡ, hay không chấp nhận cho người khác thấy là họ đang cần sự đó. Ông thấy đấy, tại Mễ Du đây, chúng tôi có một cộng đoàn, trong đó các bạn trẻ được chữa trị, khỏi nghiện ma túy, và tôi biết những thanh niên đó không hề hổ thẹn khi kể chuyện về đời họ công khai trước mặt nhiều người. Họ hướng dẫn việc cầu nguyện, họ lôi tới các trường học và thuyết trình về chứng nghiện. Nhưng các bậc cha mẹ ngày nay thường lấy làm hổ thẹn khi phải thừa nhận đang có một đứa con nghiện trong gia đình mình. Họ không muốn chấp nhận điều đó cho chính họ, và cũng không muốn trao đổi gì về việc này với con cái họ. Ngày nay, cha mẹ sợ phải gần gũi với con cái họ. Thật là điều không phải lẽ khi cha mẹ nói với con cái mình thế này: "Này, tiền đây, cầm lấy rồi, muốn đi đâu thì đi, và muốn làm gì thì làm, tùy ý." Và tôi thiết nghĩ, chính cách cư xử này là cội rễ của sự tan vỡ. Và ngày nay, ngay trong các khu vực của Mễ Du như là Pichakoviki, Kutlus và những chỗ khác, dân chúng đang có cơ may kiếm ra tiền. Nhưng thật ra, chính do đồng tiền này nảy sinh ra đa số là tệ nạn. Bởi vì nếu dân chúng không có khả năng phân biệt điều tốt với điều xấu, và nếu họ không cầu xin cho được ơn phúc lành đặc biệt, thì kết cục họ sẽ suy sụp trong tội lỗi. Chính Đức Mẹ đã nói là giới trẻ hiện nay đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và người nói là người đang lo âu về họ. Chúng ta chỉ có thể giúp họ bằng lời cầu nguyện và bằng tình thương.
Chúng ta cần phải tiếp cận giới trẻ và thúc giục họ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này cách nghiêm túc hơn như thế nào?
Người trẻ ngày nay cần được hướng dẫn. Tôi biết chắc chắn là Linh Mục có thể làm được rất nhiều về việc này. Và nếu các ngài không làm gì, chẳng còn ai khác để có thể làm. Đây là lúc phải làm một cách gì đó thật sự. Lắm lúc tôi thất vọng khi nói chuyện với người trẻ, ít khi họ nhìn vào cặp mắt của ta, cặp mắt của họ trống vắng niềm vui. Tôi cố gắng làm cho họ mỉm cười một chút, nhưng vô hiệu. Xem ra họ hoàn toàn bất cần đời, như thể họ thiếu ý chí để sống.